ra bây giờ cô thấy có cái nguy hiểm nữa, là người ta không dám tin lời thầy nữa. Khi thầy nói gì đó là người ta cứ nói coi chừng thầy cho học bài, coi chừng
thế là cái ốc nó sai.
Dạ.
Chỗ đường thì ý nó là ốc nó sai.
Yeah.
Cái ốc nó sai, nhưng mà đường tôi nói trước cái gì tôi làm là có chương trình.
Dạ. Yeah.
Không có chỗ nào mà chối cãi hết. Yeah. Ở đó là thành tiên. Mình giúp cho con người tiên, bất cứ cái gì mình phải làm.
Yeah.
Con người giúp cho người. Người nào mà đã ở trong cái khoa học đó là được tiên.
Yeah.
Các phương diện được tiên, nhưng mà một phê tiên. Theo trình độ đi qua mà đó. Nó đứng đắn như vậy. Thành nên mới làm việc lớn rộng được. Chứ một mình tôi mà tôi làm biết bao nhiêu công việc, cả thế giới đang nhìn vào.
Yeah.
Nhưng mà cái thứ mê chấp đó, nó vẫn là mê chấp. Mê chấp mới nói cái lý luận đó.
Yeah.
Khi mà nó cảm thấy nó mê chấp, nó mở đường ra, nó không dạy ra. Nó còn mê chấp. Trình độ nó còn mê chấp. Trình độ mê chấp là không chấp nhận cái này bỏ cái kia. Còn trình độ mà qua đồng rồi á thì nó không có cái gì hết. Thấy cái nào cũng là bài học để thăng hoa. Có trời mê chấp mê chấp nó phải học qua hết quá mê chấp là mới tiến được chứ. Rồi mình đâu bắt nó phải tiến thì mình được. Nó qua, bởi vì chắc chắn nó phải qua, bởi vì hoàn cảnh nó sẽ thúc đẩy. À, nếu mà hoàn cảnh không thúc đẩy đó thì đâu có cảnh quyền vi. Mà quyền vi là đang điều khiển tâm thức nó đâu có biết. Nó không biết, nó nói vậy mà nó không biết. Nhưng mà rồi là nó phải học.
Tụi con thấy chịu mà dấn thân học hỏi. Kỳ này tụi con học rất nhiều. Tụi con nói với nhau là tụi con kỳ này trúng thầu lớn. Học rất nhiều.
Mà là mạnh người lên.
Dạ.
Cái trí tuệ là mạnh. Không có lạc hậu.
Dạ.
Nó có thanh giữ trong cái đó
là trong cái trong cái đường lối mà không mở được.
Dạ.
Và dựa trong đường lối để mà sống, trật đã phá cái đó để ra đi.
Dạ.
Thì mình không gặp những trường hợp đó đâu, mình dám bước chân qua.
Dạ.
Mình thấy rồi, đâu có ai nghĩ chung gì. Qua bước lại cũng có sao, hai cái cũng vậy thôi. Hiểu cái đó không sao. Còn không hiểu nó còn mê chấp. Mê chấp thì tôi phải cho nó mê chấp nhiều hơn. Càng mê chấp nó càng sớm thức hơn. Trình độ nào cũng sử dụng được. Tôi đã nói không có bù lon nào không xài được, mà không có ốc nào không xài được. Biết dùng nó là không. Biết dùng nó là ở trong trật tự chứ không ngoài trật tự.
Thì vừa rồi tụi con học xong rồi ngồi nghĩ lại mang ơn thầy quá. Thầy đưa đẩy cho đến học những cái bài học mà siêu diệu đó giờ chưa từng học được.
Diệu luyện cái dũng mà.
Dạ. Con thấy quý quá.
Ở trong cái xã hội này làm sao có cơ hội học
mình. Dạ.
Mình diệu luyện cái dũng trong niềm tin.
Dạ.
Nó khác. Không có cái dũng đấm đá mà dũng trong niềm tin thì nó mới thức tâm.
Dạ.
Nó khác. Còn anh không tin tôi kêu anh đâu có đi.
Dạ đâu có.
Có nhiều người tôi kêu nó không có đi.
Dạ.
Nó không tin. Nhưng mà nó đi được rồi, tôi có điều luyện rồi.
Dạ. Con thấy con không có lỗ gì hết.
Ừ.
Con, tụi con bàn với nhau nó chỉ tới thầy gạt nữa để cho thầy gạt.
Đâu ơi, nó không phải gạt, cái đó là điều luyện cho.
Dạ.
Tới
thầy
biết
biểu,
được.
Thầy biểu là con làm rồi.
Biết được là cảm ơn.
Dạ.
Chứ không có gạt. Bởi vì mình có qualify người ta mới đẩy mình đi.
Dạ.
Còn cái thứ còn mê chấp nó đi tới nó ấm ức, nó tức, nó khùng. Nó không được, nó không đi thôi. Kỳ tới sẽ đi qua một cái dạng khác. Chứ còn trời đất mênh mông mà không sắp bài sao nó tiến được. Nhưng cái bài là bài cứu chứ không có bài hại. Không có cái nào hại. Đã học rồi thấy mình mạnh rồi.
Còn thấy khỏe lắm.
Thấy sáng suốt. Thấy mình dư sức để đối phó tình cảnh sắp tới. Thì mới là đi tiến nhanh. Có sợ tôi đứng trước bão bùng nguy hiểm mà.
Yeah.
Hồi tôi ở Việt Nam ra tôi thuyết pháp là đứng trước bão bùng nguy hiểm, biết bao nhiêu mũi dùi đâm vào tôi.
Yeah.
Nhưng mà vẫn đi được. Mà tôi muốn điêu luyện một người mà sau này kế tiếp cho tôi, nó phải bị còn nhiều hơn tôi, yeah. Nặng hơn tôi.
Mà con thấy kỳ này bài học thầy cho cũng dễ.
Đã học sẵn rồi mới đi.
Dạ, chứ lại thầy có nhắc trước hết rồi.
Bài vở sắp hết, thi thơ đã sắp hết, cái gì cũng sắp hết trước khi học. Mà còn không hiểu nữa, không biết nói sao. Nhẹ lắm rồi. Chứ còn nhiều người người ta cho ác lắm, cho mù đụng bể đầu rồi gì rồi, cũng mới than gián chữ ông trời ông Phật, rồi lúc đó mới thương ông trời ông Phật. Nó mất thì giờ lâu lắm. Mà thời gian cấp bách đây tới 2000 năm, nó nhiều chuyện xảy ra. Mà không có cơn điêu luyện, người không có dũng chí. Phải có cơn điêu luyện.
Thì này, vụ này mà con có dám làm đó, là con nhớ lại lúc mà ăn tiệc ở nhà bác Bá, cái thầy nói tôi đi xuống dưới địa ngục, nó bắt tôi ăn phân, tôi cũng ăn. Rồi con cũng nhớ tới lúc mà thầy nói mấy Phật sự mà dắt đi lên trên trên trời biểu nhảy qua lửa, mình không nhảy qua, mình hồi sinh, không hồi sinh làm sao
hiểu
không
được kết quả nữa.
Dạ, thành ra khi mà ông trai Nhẫn Hòa ông ra điều kiện vậy thì con nhớ lại mấy lời của thầy, con nói thôi trung đại anh nhầm nhỏ gì từ bây giờ thầy đã biểu
à.
Thầy đã biểu đi gặp ông mà
gặp
thì đó dạ, mà bây giờ nếu mà không mà làm vậy đó thì mất trung với thầy. Mà mình cũng anh hùng, nếu mà ông ra điều kiện mình thuộc lợi như gà nuốt dây thun cho được. Thật ra con làm đại
mà tâm mình tưởng lòng giả thành chân, mình tưởng trường đế thiệt mình.
Dạ,
đâu
con, tưởng,
cha Nhẫn Hòa có không mới không
nghĩ tới lễ thủ ông trường chứ. Mình nghĩ tới ông trời chứ mình đâu có nghĩ
cứ
tới...
nghĩ ông trời là lòng giả thành chân, mình làm giả chơi nhưng mà thiệt thì được hưởng. Lòng giả thành chân là hưởng, đâu có sao đâu. Học được cái nhịn nhục, cái nhục nhịn thì được rồi, mà học cái nhục. Qua khóa học nhục ở ngoài này đâu có ai chịu học nhục đâu.
Mà thưa thầy, con thấy qua cái vụ này đó, con thấy là con trong những người mà đi học cái khóa ông trai Nhẫn Hòa đó, con là người xứng đáng ít nhất. Là tại vì con được thầy biểu đi gặp, rồi thầy dặn đủ hết chuyện, thành ra con mới dám làm. Trong khi đó các bác, các lớn tuổi hay các anh chị khác, người ta một cái đức tin tuyệt đối là Thượng Đế mà ta làm, con thấy ta hay hơn con nhiều lắm. Dạ, tại vì con biết chuyện giữa con với thầy, thành ra con đâu có sợ. Nhưng mà mấy người khác người ta mà tin như vậy đó, con thấy phần xứng đáng, người ta xứng đáng nhiều hơn con nhiều lắm.
Người ta tin Thượng Đế mà.
Dạ.
Cái đó là tốt, không có xấu.
Mà con nhớ lại là
tâm hiếu đạo là tâm quý.
Dạ.
Còn tâm mà không tin Thượng Đế chánh thì quỷ nó nhập rồi.
Dạ.
Nhập rất dễ. Tâm lợi dụng thì nhập
gì. Mà con nghĩ lúc đó tụi con không có ai mà nghĩ tới chạy theo ông trường.
Không có nhập được.
Dạ. Thành ra tụi con cũng nói kỳ này thầy cho bài còn dễ, là tại vì sau khi thi xong rồi thầy cho biết kết quả liền. Còn như nếu mà kỳ tới mà rủi thầy không có nói gì hết chứ không biết sao nữa, lúc đó còn tâm quan mang
qua được mấy cái trường nữa nó dễ.
Dạ.
Trong tâm còn mê chấp hưởng được sự thái bình của trời đất. Thấy vui, chuyện không làm mình làm được là vui, không có gì đâu.
Mà nghĩ cũng nhiều khi cũng ngộ, tụi con làm có chút xíu mà nó động hết cả năm châu.
Thế sao, cả bên trong, bên ngoài, cả thế giới bây giờ chú ý vô gì, chửi vô vấn đề chụp hình đó.
Dạ.
Quỳ lệ đó, nó có chụp đăng báo.
Dạ, có hình con.
Đi viết thơ nhà báo nữa, tôi bây giờ tôi thấy vô di nó làm bậy quá, bây giờ tôi bỏ vô di ông chỉ giùm tôi phải làm sao theo. Rồi tôi hỏi tới rồi thua rồi mình chỉ tu luôn cái gì. Cũng là đổ tha được vậy. Không biết ở đời, không biết phải nói gì nói. Cái kiến thức là tới đó thôi. Muốn hơn nữa hoặc là không làm được. Thì mình muốn dẫn họ hơn nữa thì mình phải dấn thân vô chỗ đó. Thưa ông có cái gì ông chỉ cho tôi đi. Chỉ mình hỏi tới là mình chỉ cho ông đó.
Con sau đại hội con bị mất điểm 21 ngày. Ngày 4 đây đó là con đuối hết sức rồi, con hết sức rồi. Mà sao đi chơi vui quá, ở trên cho đi chơi vui vẻ quá, mà sao thiền thì mình thấy thanh nhẹ mà không có cảm thấy mất điểm. Mà trong lúc mất điểm thì con không có, con không cũng không cảm thấy mất điểm nữa. Cái đến ngày 25 tây nó tự nhiên có điểm lại, ào. Thì lúc bây giờ con mới nhớ trở lại là mình không có có điểm, mà tính sổ trở lại đó là đúng 21 rồi. Thì tại sao lại
tới đó là vô cái cơ đó là cơ sàn sảy, tụi nó súng nó đi rồi phân tán cái điện. Cái lúc mà hỏi và trả lời đó nó bị phân tán nhiều lắm, rồi mới thiền mới gom ra lại để hiểu điện là cái gì, từ quan là gì, thanh quan là gì, học ở đó tiếp tục học về thanh quan. Rồi trong tâm không có trách ai hết, mình có tự quan rồi thì mình phải tận hưởng cái thanh quan của vũ trụ, thì lúc đó nó mở về nhiều cái lĩnh vực sau này. Nên nói một người thường không hiểu tự quan là gì, muốn hiểu thanh quan cái bỏ mê chấp thì tự nhiên nó có tự quan, từ tự quan nó mới hưởng được cái thanh quan, còn mê chấp không hưởng được thanh quan.
Rồi thưa thầy, khi mà mai mốt nếu mà mình được mở huệ đó thầy, tự nhiên mình biết hay là mình cũng cần phải có một cái người ở trên chứng xưa mà
ngồi đây mà cái sơn đình nó mất là mở huệ rồi, không thấy dịch, không thấy tráng là không thấy dịch tượng,
mà phải lúc nào cũng vậy hay là
đó, một không mình niệm Phật mình đi làm gì rồi ngồi cái tưởng niệm Nam Mô Di Đà Phật nó mất, niệm thét nó mất cái chỗ này. Không có cái chỗ này nữa, thấy cảnh khác, không phải mình ở trong nhà này, mình ở chỗ khác. Thì lúc đó kêu là tạp niệm không còn nữa, lúc đó tiếp xúc thẳng thanh quan vũ trụ, thì không có sợ đi thuyết giảng bất cứ chỗ nào. Khi cần tưởng đến thanh quan là chiếu liền, làm việc liền với mình trong một lúc. Mà mình đi tới đó đem lại sự bằng an, không sợ. Hồi nào giờ cũng sợ, nào giờ không dám thuyết giữa 1-2 ngàn người, 100 ngàn người, bây giờ cả 100 ngàn người mình cũng thuyết không có ăn chung, nói với một thằng thôi, nói cho thằng ngu nó trở nên tỉnh là yên, yên hết cả đám. Thế sau này bước ra cộng đồng nó nhiều câu hỏi lắm, mình phải trả lời.
Thì sau cái đại hội Lâm Dân này con thấy được đổi điểm, thấy cái điểm qua của mình nó đổi hết.
Cái tâm thức nó khác. Cho nên thấy những đồ thanh lọc lại.
Ăn đồ chay, đồ rau, đồ nhẹ đó. Để cho nó tận hưởng hưởng cái tần số đó.
Nhưng mà đi làm rồi cũng ăn uống, cũng buổi trưa ăn khó quá.
Cũng ăn được chứ, mình ăn cá, cá được, đừng ăn thịt nữa. Thì tự nhiên nó nhẹ, kiếm cá, ăn cá với rau thôi. Gà cũng được.
Ăn cỏ cũ, phát triển cái mới để đóng góp cho cộng đồng nó khác. Nhiều người cũng xưng danh tu mà thiếu tu, nói tu nhưng mà không chịu tu, không chịu sửa, không sửa cái tánh mình, không sửa tu cái gì, tánh mình nó dột nát rồi, nó hư rồi mà không chịu sửa cái ôm của cũ kỹ đó làm sao phát triển được. Cho nên phải lật cái sự
tham ô của mình lật ra, lật ngược nó trở lại thì nó trở nên tốt. Còn không chịu, không gan sửa mình, ai là người trách nhiệm với chính mình? Mình là người trách nhiệm với chính mình chứ không có người khác. Mà không chịu sửa mình không bao giờ tiến. Trong sự thương yêu mà ra. Mà mình có cái xác, có cái thân xác mà mình không biết thực hiện cái mầm mống thương yêu thì sai rồi. Vợ chồng cãi lộn cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Ông sao ông làm bậy, ông sao ông bệnh, ông uống rượu, cái hai vợ chồng gây lộn là trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên người ta không xử chuyện gia đình là vậy. Phải hiểu, tất cả đang nằm trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên hiểu được thì mình thấy sướng lắm, vui lắm. Thấy nhân loại là ông trời, thấy nhân loại là ông Phật, thấy nhân loại là tình thương, thấy nhân loại là đạo đức. Nếu mà không có đạo đức, không có tình thương, nói thiệt tôi đâu có ghế này ngồi. Cái ông sản xuất cái ghế, ông lo, ông nắng, ông đem gom góp cái trí khôn, ông làm cái ghế tôi mới được ngồi. Mà vạn vật đều hy sinh mới kết thành cái ghế cho tôi ngồi. Một cái thân xác này nó quý giá biết là bao nhiêu. Cả vũ trụ cấu trúc từ siêu nhiên mà có hình thành được một thể xác tại thế gian không phải chuyện dễ. Không phải muốn là có đâu. Nó xa xưa 7 ức niên mới thành cái xác này, đâu phải dễ mà có đâu.
Con muốn tìm hiểu được cái bà, con biết bạch thầy sẽ như thế nào, con nghĩ ông ra. Bà ấy thuyền mấy chục năm rồi, bà xuất được, mỗi lần bà xuất bạch cấu bà cho vào. Bà không cho ra. U vi mà cũng đi, u vi bà cũng đi, mà giờ bà sân si quá bạch thầy.
Cái đó bà nói cho đâu xuất được. Nếu người xuất được đâu dạy gì mà đi chấp mê chuyện thế gian.
Con hỏi bà nói tôi phải đi hai đường, bên này ngã thì bên kia vẫn đứng được.
Cái đó là bà nói bậy, lý luận nói sai, chưa có thành đạt.
Để con thắc mắc mãi không ra.
Lý luận nói sai. Cảnh tôi là ăn cướp, hoàn cảnh tôi là dâm dục, hoàn cảnh tôi cái gì tôi nói hết xong. Giải quyết. Có gì đâu.
Nếu những cái chuyện đó thì con dám nói. Cái chuyện này con không dám
nói. Cứ việc nói lại không có sao hết. Ông trời ông Phật cũng vậy thôi. Là trong mầm mắm của sự tình thương.
Cái thầy cũng không ngoài cái chuyện đập đầu móc túi.
Không sao. Giờ có ôm được đâu. Chuyên trả đĩa. Mà không có biết thì uổng lắm. Có tiền có bạc chứ đâu có làm gì được đâu. À, rốt cuộc cũng phải lột trần để ra đi. Không ai ôm được cái gì hết đó. Cái nhà của nó là cái xác này này mà nó không lo, nó cứ lo cái nhà bằng xi măng này là nó cũng chết vì cái nhà đó. Cái xác nó mà nó không quý mà nó lo cái nhà để làm gì, lo xe hơi để làm gì. Cái xác nó quý thì tự nhiên nó có nhà có xe hơi. Cho người ta kêu tu để có tất cả là vậy. Còn nó không có ổn định làm gì có, nó không ổn định ra nói câu nói người ta cũng ghét, là bán cái bánh ta không mua mà làm sao có tiền. Còn nó ổn định, nó biết tiên học lễ hậu học văn, đâu có lễ độ dễ thương. Nó ngồi đó người ta tới nó mua hết bánh đó, nó có tiền mua xe hơn, phải không? Đừng có nói ông bán bánh không mua xe hơn, bán chả giò người ta cũng cất nhà lầu, phải không? Nhiều người giàu này xe hơi nhà lầu rồi mà điên. Có không? Ở xe hơi nhà lầu đầy đủ mà điên. Đó. Cha điên, mẹ điên, con điên cũng có nữa. Tại vì nó không có chịu hiểu cái khối thần kinh của nó là hiện diện trên mặt đất này để thực hiện tình thương và đạo đức rất rõ ràng. Mà chính nó không thương nó. Nó không tu là nó không thương nó. Không thương nó thì nó có tiền cũng là loạn. Nó tu là tự nhiên nó biết thương nó. Nhiên hậu nó mới biết thương mọi người. Còn không biết thương mình làm sao thương người ta. Nó dốc. Thương mình mới biết thương người ta. À, thương mình mới tìm ra những cái sai quay, sai lầm của chính mình. Rồi mình mới nói cho người ta thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Sửa được cái bệnh hoạn của mình thì tất cả mình có thể ảnh hưởng người khác. Để họ tự cứu. Thấy không? Tu là sửa đó, sửa cái tần số nó trở nên nhẹ. Hồi trước giờ không có quen với người này, bây giờ tu nhẹ rồi nó quen người này, người nọ nó khác nhau. Sự may mắn nó thay đổi. À, ta nói tu tất cả được là vậy. Cái tần số nó thanh nhẹ rồi nó thay đổi, cái duyên nó khác. Còn không tu nó càng ngày càng xuống. Sắm cái xe hơi khóa cho kỹ họ cũng ăn cắp mất đó, nó không có tu, thiếu đức đó. Cái đó là thiếu đức đó. Mà biết đức là tu lại cho mình càng ngày càng thanh nhẹ. Bây giờ mình mở cửa liền vào đường không ăn cắp, nó thiệt vậy đó. Con người có đức là nó khác, còn thiếu đức nó khác. Phải hiểu cái chỗ đó. Nhiều người chú cha may quá, xe lật mà tôi không chết. Có người nó có đức, ba người ngồi trên xe, một người không chết. Nó có đức nó khác, còn thất đức nó khác. Chứ không phải cái tu này là cái văn minh nhất, lập lại trật tự quân bình trong cơ tạng, hiểu nguyên lai bổn tánh của mình, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, sự hiện diện của mình là làm việc gì, nó phải có mục đích, không có làm bậy. Tôi lần mấy ngàn tôi cũng đưa vô đó hết, chứ tôi đâu có ăn xu nào đâu. Thì đó. Thì cứ đừng có để ý xung quanh. Tôi nói bác nghe, bác phải xuất ra.
Thì khi con mở cửa ra một cái, con bước vào một bước thì con đã nghe cái tiếng niệm Phật ào ào ở bên trong đó rồi. Thì con bước vào mấy bước nữa thì thấy trong nhà con nó triệt, giống như là người rất bông ra, với nhẹ nhàng. Có khi con được hưởng 10 phút hay 15 phút như vậy.
Cứ lo, bây giờ tôi chỉ cho bác cứ lo làm sao mình xuất ra cũng niệm Phật. Ra họ đánh mình cũng niệm Phật. Họ giết mình cũng niệm Phật. Họ đốt mình cũng niệm Phật. Nhớ cái đó là mới trở về cái cảnh niết bàn được. À, còn quên cái đó nó áp chế mình. À, ở đời này ra một chút nó cũng pha dèm đủ chuyện, người tu là nó ghét. Đời nó phải cạnh tranh. Nè, trong băng có nói cạnh tranh.
Thầy con lên đường con ngủ con cũng niệm
đến
nó định đi. Trong giấc mơ cũng vẫn cứ niệm.
Bây giờ tuổi già rồi mới thấy tuổi trẻ mình làm sai nhiều quá. Bây giờ mình phải lo niệm nhiều để cho nó khôi phục. Không có người nào mà lúc trẻ không làm sai. Học bài trượt, ai cũng có học hết. Chứ không phải là mình học, người ta không học. Tất cả mọi người đều phải giữ cái cuộc đó. Nhìn ra bông hoa cũng vậy. Tất cả đều phát triển mà từ trong cái mầm mắm thương yêu, cái giống của cả vũ trụ kết thành và thanh quang ban chiếu từ giờ phút khắc. Chứ không phải không. Nếu không làm sao có cái bông màu đẹp như vậy. Mà con hoài, con ruồi con muỗi con hoài, cỏ cỏ con hoài. Thì thấy có luật đàng hoàng rồi, mình sống ở trong luật thiên nhiên nó tốt hơn. Cái này là tu cái pháp này là thuộc về khoa học quyền bí. Nó phải mở cái trí và nó cảm thức rõ ràng mọi sự việc của càn khôn vũ trụ đều sống động chứ không có bị chết. Thì mình mới có cơ hội học kinh sống. Cứ đặt người cố bám cái này cái kia nọ là mất quân bình đó, là không có học được kinh sống. Kinh sống là không còn ôm sách vở nữa. Tâm niệm Phật mà đụng tới cái gì là mở tới cái đó. Cái trí phải mở liền, tức khắc và giải quyết liền. Không cần phải nhờ ai nữa. Kêu bằng tự tu tự tiến đó. Thành ra cái pháp và những cái khoa học này sẽ làm cho con người khôn ngoan lên. Trở về với trật tự là con người khôn ngoan. Con người mất trật tự là người điên loạn. Thì kể quên đi, quên còn phước chứ còn cái tánh của bác là hay hờn giận đó, mà nó nhớ là nó buộc khổ bệnh hoạn, nó quên được là mừng đó. Nó nhớ chừng nào mà nó giận người ta chừng nấy, đó không được. Nhiều người quên, phải quên một giai đoạn rồi cái nó phát quang ra, nó sáng, nó quân bình lại, mọi việc nó thấy rõ ràng, nó nói minh định, lúc đó nó không có mê chấp, nó không có buồn giận ai nữa hết. Thế đời là có luật hết trọi, sanh tử luân hồi đều có luật của vũ trụ đã ban trải cho con người tiến hóa, chứ không phải là người nào muốn tụ một đống rồi tụ hoài đâu. Không, một thời gian rồi phải tan, phải đi. Có tụ là phải có tan, có định luật đàng hoàng.
Con có nhờ năm ngoái telephone đảnh lễ thầy ở trên thiền viện, thầy cho con một lời hỏi. khỏi
lo,
con yên chí lớn này, con
mình tu bằng cái tâm mà.
Dạ.
À, thì ngồi cầu tiêu cũng tu được.
Còn cái nhớ cái tiêu nói là còn
khi mà đắc đạo ngồi cầu tiêu giảng người ta cũng gõ cửa người ta nghe. Hiểu không?
Dạ.
Cần gì phải xưng danh làm chi?
Dạ.
Ông này ông nọ làm chi? Làm dạ. Tùm lum. Đó tôi để cho vô vi đủ tài liệu hết. Xưng danh này xưng danh là tôi thâu băng hết. À, cho biểu diễn trong cái cơ giới của vô vi. Rồi tự nó hại nó phải thất bại, nó ráng chịu. Thì nó phải học bài học khác. Rồi nó cũng tiến lên chứ không có ai chết hết á. Rồi mình thấy cái bài học như vậy thì mình phải giữ cái đường để mình tu tiên. Tất cả những cái gì cần thiết của vũ trụ tôi đều đem vô trong video vô vi thao băng hết. Rồi những người gặp cái trường hợp nào cứ bấm ra nghe là thấy rõ, đủ hết rồi. Chỉ mình chỉ có hành thôi, không có gì lo nữa. Bây giờ bên Mỹ đại hội kỳ này có chưa? Nhận được chưa?
Dạ thưa thầy, chúng con không có máy để coi.
Ừ. Ở dưới quy thích đó. Đại hội nó quay đẹp lắm. Nghe cassette chụp được.
Có cassette thì lúc nào thì cũng có. Ừ. Thầy đi đâu thì đòi hỏi vẫn chịu khó để kiếm cassette cho con nghe.
Lo tu đi, lớn tuổi rồi mà sử dụng cái xác này cũng như cái xe mà cứ cho bỏ chạy chạy thét rồi vì đồng tiền đó. Rồi quên nuôi dưỡng cái xác già rồi nó sẽ hư. Bây giờ phải lo cái xác, có cái chỗ ở.
Con là con làm hết năm 2 năm nữa, con không có làm nữa, con ở nhà. Thế ta bảo cho ít tiền con đâu có ăn gì mà hết nhiều.
Tao bảo ta không phải vậy, cái nợ chưa trả hết rồi tới đợi là cũng phải làm à.
Làm cho quá thầy ơi.
Cũng như anh Năm như chị Năm là kêu đáng lẽ là ăn đi chơi, ông ngoại phải lo cho cháu. Rồi con cháu nó theo nó bấu nó không lo, nên mình thấy mình không có tự tâm rồi cũng phải kẹt cái đống đó. Ông ngoại đâu? Cười. Ông ngoại đâu? Ông ngoại. Được, bất cứ cái gì muốn hỏi thôi.
Première question, c'est au sujet de ma famille. Parce que bon, je ne me suis toujours pas décidée à habiter avec ma mère. Pour la simple raison, c'est que j'ai peur d'elle. Je ne me sens pas bien. Et puis, ma mère a une maladie, enfin, elle est paranoïaque. Et j'ai du mal à supporter ça.
Cái chị câu hỏi đầu tiên là câu hỏi về chuyện gia đình của vấn đề ở chung với người mẹ cũng chưa quyết định được, tại vì cậu không có muốn ở chung với người mẹ đó, người mẹ bị bệnh nó làm cô sợ.
Thì biết rằng kêu người đó là mẹ hồi lúc mình còn nhỏ ai là người nói nếu mình là người, tại sao mình không nghĩ người mẹ mình trước khi đã lên.
Si tu, si tu sais appeler ta mère, maman, tu dois penser que quand tu étais jeune, c'est elle qui t'a, c'est elle qui t'a élevé, c'est elle qui a beaucoup de peine pour t'élever, pour te soigner quand tu es malade. Et maintenant, tu oublies ta mère. Ça, c'est une grande faute.
Người con mà biết được cái luân lý của cha mẹ thì ước mong một ngày nào được phục vụ mẹ sẽ hơn cuối cùng.
Un enfant qui connaît bien la morale des parents espère toujours pouvoir un jour servir ses parents jusqu'au dernier souffle.
Ngày hôm nay con chưa có chồng, chưa có con, thì đâu có thấy mẹ khổ với con đâu.
Aujourd'hui, t'as pas encore d'enfant, t'as pas encore de mari, tu ne sais pas comment ta mère a souffert pour t'élever.
Cho nên mình có cơ hội mình biết tu thân là mình phải có cái dấn thân và hy sinh đạo đức.
Et toi, tu as la chance de mener la vie de perfectionnement. Tu dois t'élancer, tu dois faire des sacrifices et réaliser la voie spirituelle.
Cho nên, đây là một cơ hội cho con báo hiếu. Nếu con không báo hiếu, thì kỳ sau con phải báo hiếu.
Maintenant, c'est une occasion pour toi pour payer ta dette filiale, ta piété, dette de piété filiale. Si tu ne payes pas ta dette de piété filiale, tu dois le payer la prochaine fois.
Con thấy rằng mẹ con có lâm một cái bệnh, mà nếu con không phục vụ thì xã hội người khác phục vụ, thì họ hưởng cái phước đó, con đâu còn phước
nữa. Tu vois que ta mère est malade, si tu ne soignes pas ta mère, si tu ne t'occupes pas de ta mère, c'est la société, les autres qui vont soigner ta mère, vont s'occuper de ta mère, c'est eux qui vont bénéficier de cette grande chance. C'est pas toi qui vas bénéficier de cette chance spirituelle.
Cuộc sống và sự hiện diện của con ở trên mặt đất này là đang hưởng cái phước của tiền kiếp.
Tout ce que tu as pu bénéficier sur cette terre, c'était en train de jouir de des mérites spirituels que tu as pu accumuler pendant les existences antérieures.
Nếu con làm đúng luật thì con sẽ được hưởng cho phi tới nữa.
Si tu œuvres correctement conformément à la loi, tu pourras en jouir davantage la prochaine fois existence, à la prochaine existence.
Con có cơ hội báo hiếu mà con nói rằng báo hiếu là làm khổ cho tôi vì tôi phục vụ mẹ tôi. Tôi mất thì giờ và tôi mất tiền. Thì tôi sẽ dọn riêng ra ở. Lúc đó cái hậu quả không có thể đếm được.
Maintenant, en payant ta dette filiale, tu penses que tu dépenses trop d'argent et de temps pour ta mère, tu vas vivre ailleurs et à ce moment-là les conséquences sont plus mesurables.
Cái tình thương giữa người con và người mẹ không thực hiện được, chỉ có thực hiện tình thương giữa người tình rốt cuộc bị phản mà thôi.
Si tu n'arrives pas à réaliser l'amour entre toi et ta mère, tu pourras jamais réaliser et vivre l'amour avec ton amant, parce que finalement ce sera la trahison.
Cho nên một con người sống ở mặt đất này là có nhiệm vụ thực hiện tình thương và đạo đức.
Les gens qui vivent sur cette terre ont la mission de réaliser l'amour et la spiritualité.
Những người nào thực hiện được tình thương và đạo đức thì kết quả về già họ đều sung sướng và tốt hơn.
Ceux qui arrivent à réaliser la spiritualité et l'amour, à certains, quand ils seront âgés, ils auront beaucoup de bonheur.
Còn những người nào phản lại cuộc sống tự nhiên và siêu nhiên thì người đó rốt cuộc xưng hùng xưng bá tại mặt đất, nhưng mà rốt cuộc là hậu quả rất đau khổ trong giờ phút lùng chục.
Et ceux qui vont à l'encontre de la vie naturelle, ils se nomment héros de cette vie, et finalement quand ils atteindront un certain âge, ils souffriront.
Đời này là đời văn minh và cho mọi người có cơ hội đọc lại những cuốn sách của quá khứ và những cuốn sách hiện tại. Phối hợp lại, chúng ta thấy rõ cái luật của vũ trụ đã có.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un monde moderne. Nous pouvons lire toute l'histoire, le passé de nos ancêtres pour prouver que toute la loi existait depuis longtemps.
Cho nên mình sống trong luật mà mình phạm luật, hỏi cái người đó còn giá trị không?
Nous sommes en train de vivre dans la loi et si nous enfreignons la loi, est-ce que cette personne, nous vivons encore dans l'ordre?
Luật nó nằm ở đâu?
Où se trouve la loi?
lục nằm trong cái khối óc thần kinh của con từ trên đầu tới ngón chân cái.
La loi réside dans ton système nerveux, dans tout ton organisme, depuis la tête jusqu'au pied.
Nếu con làm điều phải, phục vụ người mẹ, thì tâm con đã hiền rồi. Con làm người thật tình, tu phước. Thì lúc đó, con phục vụ mẹ chừng nào, tâm con được nhàn hạ chừng nào.
Et si tu arrives à servir ta mère, tu es quelqu'un qui est en train de mener la vie de perfectionnement par les mérites spirituels, et plus tu serviras ta mère, plus tu ressentiras le bonheur en toi.
Còn không, con làm nghịch lại, rồi một ngày nào đó, con nghe tin mẹ con chết. Lúc đó, con không có thì giờ nghĩ và không kịp khóc, khổ, không thể tả được.
Et si tu fais le contraire, un jour, quand tu apprendras le décès de ta mère, à ce moment-là, tu n'auras plus le temps de penser, d'aimer, de pleurer. Ce sera très douloureux pour toi.
Bây giờ, tuổi con nói là tôi bỏ mẹ, tôi được sung sướng, tôi được đi chơi, tôi được đi du lịch này kia cái nọ. Nhưng mà cái tình âu yếm giữa mẹ con đã mang nặng để đau trong 9 tháng 10 ngày. Tới giờ phút lâm chung và nuôi dưỡng con lớn rồi, tới giờ phút lâm chung đau khổ không nhìn được con. Lúc đó con tự nhiên, cái lục tự nhiên nó làm cho tâm con phải cảm động vô cùng và thiết tha muốn được gặp người mẹ.
Maintenant à ton âge, tu veux vivre en liberté et tu veux pas voir ta mère, mais quand ta mère décédera, à ce moment-là, automatiquement, tu ressentiras une douleur déchirante parce que c'est la loi naturelle. Ta mère t'a porté pendant 9 mois, elle t'a élevé, elle a pris soin de toi et c'est la loi naturelle qui fera que tu souffriras énormément.
Cho nên ở đời, con người đau khổ rồi, nó kêu mẹ ơi, kêu đức mẹ, kêu Chúa.
Et dans cette vie, les gens qui ont atteint une souffrance extrême appellent toujours au secours à la Sainte Vierge, à Jésus.
Cho nên, hiểu được kêu mẹ, không hiểu được cái tình mẹ. Hiểu được kêu Chúa, không hiểu được cái tình đau khổ của Chúa. Thì có kêu chỉ kêu cái đẹp mà thôi, và không sống trong cái khổ thì mất con người cũng vẫn mất quân bình.
Si nous appelons la Sainte Mère, si nous appelons Jésus, et si nous comprenons pas à fond la souffrance de la Sainte Mère et de Jésus, nous n'appelons que le côté beau de Jésus et de la Sainte Mère, et finalement nous ne vivrons que dans le déséquilibre.
Sự hiện diện của con hiện tại là đại diện cho mẹ kế tiếp.
Ton existence actuelle représente l'existence de la mère prochaine.
Là con phải gánh chịu tất cả những sự đau khổ của thế gian, con phần hồn con mới có cơ hội tiến hóa.
Tu dois accepter et porter le lourd fardeau des peines de cette terre pour que l'humanité ait l'occasion, pour que ton âme ait l'occasion de s'élever et d'évoluer.
Cho nên có cơ hội phục vụ mẹ, dù hy sinh tánh mạng của mình, cũng phải chịu. Con thấy rõ, con gà, nó phải dùng hai cái cánh mà nó che mấy con gà con khi mà bị nạn. Huống hồ gì tình mẹ của con đã nuôi dưỡng con từ nhỏ tới lớn.
Si tu as l'occasion de servir ta mère, il faut le faire. Si tu vois bien la poule, si elle utilise ses deux ailes pour protéger les petits poussins, alors que l'amour de ta mère envers toi est beaucoup plus intense.
Lúc con còn thơ ấu, ai động tới con, mẹ có thể đem cái mạng của mẹ đổi để cứu con.
Quand tu étais encore jeune, si quelqu'un t'agresse, ta mère peut risquer sa vie pour te protéger.
Cho nên con phải học cái hy sinh của mẹ và tiếp tục hy sinh phục vụ mẹ, đó là một điều tốt cho con.
C'est pour cette raison que tu dois apprendre la vertu du sacrifice de ta mère pour que tu puisses évoluer.
Trong cái trường hợp này, hoàn cảnh này, con sẽ học được cái nhẫn, cái hòa. Con sẽ tiến được về phật học tâm lân thân.
Et dans cette situation, tu pourras apprendre la patience et l'harmonie et tu pourras élever d'un point de vue spirituel comme d'un point de vue physique.
On peut y être moins.
D'autres questions?
Oui, enfin, toujours à ce sujet. C'est très difficile pour moi de comprendre. Vous parlez beaucoup de l'amour de la mère, mais je n'ai pas grandi auprès de ma mère. Et donc c'est pas facile pour moi de comprendre ça parce que je n'ai pas eu l'amour de ma mère en étant enfant et d'un autre côté je sais pas comment l'aider face à sa maladie actuelle parce qu'elle imagine beaucoup de choses, elle croit qu'il y a des choses, des caméras cachées dans la maison ou des tas de choses comme ça et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider moi.
Thì cũng xung quanh những cái vấn đề đó, cái vấn đề là con sống không có sống với người mẹ lúc mà còn nhỏ, nên con không có thể hiểu được cái tình thương của người mẹ đối với con như thế nào. Và thứ gì nữa, người mẹ con bệnh, cái lúc nào cũng tưởng tượng là trong nhà làm như có máy quay phim vậy đó, mình là con không biết cách giúp làm thế nào để giúp mẹ con.
Máy quay phim là
bà tưởng tượng là có cái máy quay phim ở trong nhà làm lúc nào người bệnh cứ tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia.
Kinh ba yếu. Dạ. Mà nếu mà nó bỏ mẹ nó đi, bà còn bị nặng nữa. Trách nhiệm đó ai chịu?
Ta mère imagine toujours qu'il y a des caméras dans la maison, c'est parce que son système nerveux est faible. Et si tu l'abandonnes, sa maladie s'aggravera et qui sera responsable de cette conséquence?
Mà nó muốn trở lại làm con người, nó phải có hạnh Bồ Tát, nó phải hy sinh tất cả xương máu để làm cho con người ấm no. Thì mình ăn thịt nó, mình phải có cái hạnh đó, hạnh hơn nó mình mới dám chứa nó. Hạnh thua nó, mình chứa nó là mình khùng điên luôn.